tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, chúng tôi mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thành Tổng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề di trú. Sham marriage, đó là một cái từ ngữ mà có lẽ nhiều người cũng đã nghe. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà chúng ta nói chữ marriage fraud thì nhiều người có lẽ hiểu nhiều hơn. Marriage fraud hay là sham marriage nó cũng gần như là một nghĩa. Tức là một trong hai người hay là cả hai người có tình, có ý muốn làm một cái cuộc hôn nhân giả tạo để mà vượt qua con mắt của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Vì vậy mà Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ họ là những người cảnh sát di trú khi họ duyệt cái hồ sơ của mình nộp vào trong sở di trú. Cho dù cái hồ sơ đó nộp vào bởi một cái người công dân Hoa Kỳ ở đây hoặc là một người ở bên Việt Nam đang đứng chờ người đây nộp đơn, hoặc là cả hai người đều là ở đây. Tức là có nhiều khi cái người đó qua Hoa Kỳ này thăm viếng, rồi thì là gặp một cái người rồi họ thương, rồi họ đem họ ở lại và họ làm đám cưới với người đó. Nhưng hầu hết những hồ sơ về vấn đề hôn nhân được nộp vào sở di trú đều phải đưa qua cái ống kính soi cho nó rõ rằng là cái hôn nhân này có phải là hôn nhân thực sự hay không, có phải là một hôn nhân tốt hay không, bona fide hay không, hay là cái hôn nhân này có được bước vào với hai người thực sự thương yêu nhau hay không, good faith, cái sự tin tưởng ở nhau hay không, hay là cái hôn nhân này được bước vào với một cái ý định là để có được cái phúc lợi về vấn đề di trú. Đây là một trong những cái vấn đề rất là lớn xảy ra cho tất cả mọi nơi trên toàn quốc, và tòa ở chu vi tầng số 7. Chu vi tầng số 7 là ở đâu thưa quý vị? Là ở Illinois, để tôi coi nào, ở Wisconsin, ở Indiana, ba cái tiểu bang đó. Nên tuy nhiên, cái quyết định ở ba cái tiểu bang đó nó không phải là những quyết định mà cái chu vi của chúng ta là ở tầng số 9 sẽ nhìn vào, nhưng nó có ảnh hưởng tại vì trên cái vấn đề marriage fraud hoặc là sham marriage thì hầu như chánh án nào cũng dùng cái quyết định và cái điều luật đó nó tương tự như vậy ở tất cả mọi nơi. Khi mà một người muốn tới Hoa Kỳ này dưới cái dạng là vợ hay là chồng của một người công dân Hoa Kỳ thì họ nộp cái đơn I-130 để được bảo lãnh. Nếu họ là cái người ở một quốc gia ngoại quốc thì sau đó họ sẽ làm giấy tờ liên quan đến vấn đề visa, chúng ta gọi là visa processing, để mà lấy con số visa để mà được cái visa vào trong nước Hoa Kỳ này, rồi sau đó họ sẽ được cái thẻ xanh, tức là họ chuyển diện. Nhưng giấy tờ họ làm cái việc chuyển diện đó là qua cái đường visa processing. Còn những cái người mà ở đây, nếu mà họ lấy chồng hay vợ là công dân Hoa Kỳ ở nước Mỹ này, mà họ đang ở nước Mỹ này, thì họ làm cái đơn I-130 và cái đơn I-485 cùng một lúc để mà khi họ được phỏng vấn trong cái hồ sơ về vấn đề chuyển diện thì cái hồ sơ 130 sẽ được chấp thuận trong một lúc, cùng một lúc. Nhưng nếu cái trường hợp đầu tiên tôi nói thì cái I-130 sẽ được chấp thuận trước, và cái tờ giấy đó nó rất là quan trọng. Tại vì một khi mà chúng ta đã chứng minh cho Sở Di trú Quốc gia Hoa Kỳ là cái hôn nhân là cái hôn nhân thật sự và đây là những cái giấy tờ mà nó được nộp vào, thì cái tờ giấy chấp thuận bởi cái Bộ Di trú Hoa Kỳ cho hai người này là cái hai người đã có hôn nhân thực sự rất là quan trọng. Và vì vậy khi chúng ta nộp đơn vào để mà xin được chấp thuận bảo lãnh cho người chồng hoặc là người vợ là cái người mà đang ở nước ngoài, thì chúng ta phải nộp đơn cho nó cẩn thận. Tại vì Quốc hội và Bộ Di trú Hoa Kỳ họ đều biết là cái sự lạm dụng về cái việc hôn nhân để mà bước vào Hoa Kỳ này hay là để ở lại Hoa Kỳ này dưới cái dạng là thường trú dân rất là nhiều. Và nhiều người không có nghĩ rằng là cái chuyện mà chúng ta làm á, là về vấn đề hôn nhân giả tạo đó, nó có thể đưa chúng ta đến cái vấn đề hình sự nữa. Cái vấn đề hình sự nó sẽ không giúp cho chúng ta có được những gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải có khi chúng ta nộp đơn vào Sở Di trú Quốc gia Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái anh này, anh ấy vào Hoa Kỳ và anh ấy đã lấy một người công dân Hoa Kỳ, thì anh ấy nộp đơn, anh ấy lấy một người công dân Hoa Kỳ và anh ấy ở một quốc gia ngoại quốc, và anh nộp, và người vợ của anh nộp đơn để mà bảo lãnh anh vào Hoa Kỳ, và lẽ nhiên là anh ấy chứng minh đầy đủ đây là hai người vợ chồng dưới cái dạng và dưới điều luật của Sở Di trú Hoa Kỳ, cho nên anh ấy được cái visa để anh bước vào Hoa Kỳ. Và khi anh ấy bước vào Hoa Kỳ thì anh ấy được một cái thẻ xanh, nhưng cái thẻ xanh đó là thẻ xanh có điều kiện, và để mà chuyển thẻ xanh nó có điều kiện đó qua thẻ xanh không còn điều kiện nữa, thì anh ta phải làm một cái đơn I-751 sau khi 2 năm mà anh ta đã ở Hoa Kỳ này. Xin lỗi quý vị. Thế nên khi chúng ta nộp đơn I-751, tức là chúng ta xin Sở Di trú Hoa Kỳ bãi bỏ cái điều kiện của mình, thì nó có nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai vợ chồng, nếu còn là vợ chồng với nhau thì phải cùng nhau nộp đơn đó để mà xin được lấy cái thẻ xanh 10 năm. Trong cái trường hợp đó, không phải là vì chúng ta còn là vợ chồng mà Sở Di trú và Hoa Kỳ họ sẽ không có nhìn vào cái vấn đề gian dối, nhìn vào cái vấn đề hôn nhân giả tạo. Họ cũng có nhìn chứ. Họ phải phỏng vấn và họ phải đòi hỏi những giấy tờ cho thấy rằng là hai người thực sự là vợ chồng. Nhưng nếu mà cái hôn nhân của mình nó không có thành công, vì đến lúc này thì hai người đã không còn ở với nhau vì cái môi trường nó khác, nó làm cho hai người không thể nào hiểu nhau được nữa, thì cái người mà qua đây dưới cái dạng là vợ chồng phải xin được lấy cái thẻ xanh 10 năm không còn điều kiện một mình. Và khi chúng ta làm cái đơn như vậy thì chúng ta nói rằng là chúng ta muốn được bãi bỏ cái việc mà vợ chồng phải nộp đơn chung với nhau, a waiver. Đó là một trong những loại waiver. Nhưng mà khi anh nộp giấy tờ trong Sở Di trú thì là không biết xảy ra như thế nào, thì giữa cái việc nộp đơn cho đến cái việc mà gọi là được chấp thuận mà hai người này vẫn còn là vợ chồng, thì nó mới ra cái câu chuyện là anh ấy đã trả cái cô này bao nhiêu tiền để mà anh có thể được vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là hôn phu của cô này. Và vì vậy anh ta đã bị cáo trạng với cái tội là liên quan đến vấn đề marriage fraud, tức là hôn nhân giả tạo, và cái vấn đề gọi là conspiracy, tức là anh ta đã cấu tạo đồng ý để mà làm cái việc hôn nhân giả tạo này dưới những cái điều luật của Bộ Luật Hoa Kỳ, Bộ Luật Liên bang. Thưa quý vị, liên bang, khi chúng ta nói đến luật di trú thì chúng ta nói đến luật liên bang, không phải là luật tiểu bang. Và cái tội thứ ba anh ta bị cáo trạng là anh ta đã coi như là muốn làm bày hầy những cái bằng chứng mà có thể được đưa vào trong Sở Di trú. Ví dụ như anh ta có thể nói cái người nhân chứng của anh ta là đừng có đi vào trong tòa để mà khai ra những cái gì mà như vậy kia, hoặc là anh ta có thể làm những cái bằng chứng giả tạo. Đó là cái cáo trạng tội của anh ta trong tòa liên bang, tức là district court. Và sau đó thì anh ta đã bị bồi thẩm đoàn ở tòa liên bang kết tội anh ta, và họ đã và anh ta đã kháng cáo, nhưng mà cái tội của anh ta đã được tòa coi như đóng dấu cho là đó là cái lỗi của anh ta đã bị phạm, và anh ta bị kết tội. Chuyện này nó xảy ra rất là trầm trọng, có lẽ vì vậy mà nó đi rất là lâu, tại vì cái việc này anh ta đã làm từ 2003, từ năm 2003 mà mãi cho đến năm 2000, nếu mà tôi đọc không lầm thì ở dưới này họ đề là 2010, 11 là người ta hai luật sư của anh Tâm, luật sư của chính phủ đưa ra trước trước mặt tòa kháng cáo chu vi tầng số 7 để mà tranh cãi, để nói rằng là anh ấy không như vậy, hoặc là bên kia nói là anh đã làm như vậy. Và quý vị thấy gần hơn một năm trời, gần hai năm trời, cái quyết định mới được đưa xuống. Trong thời gian đó thì anh ta vẫn ở Hoa Kỳ này, vẫn sinh sống bình thường, chỉ là anh ta không còn có cái dạng là thường trú dân nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang trình cho quý vị trên là 61290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng chúng tôi là Empire Law Offices, có những luật sư làm về vấn đề di trú, về vấn đề hình sự, vấn đề dân sự, về vấn đề hợp đồng, những vấn đề luật khác để mà giúp cho quý vị giải quyết, hay là làm sao cho cuộc sống của chúng ta được an bình hơn, được tốt đẹp hơn. Và số phòng văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị và tất cả mọi người mà quý vị biết ở trên toàn thế giới, toàn quốc gia có thể lắng nghe chương trình ở trên empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Và quý vị cũng có thể gửi email để cho chúng tôi có cơ hội được trả lời cho quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi chúng tôi ở trên email sẽ đưa vào trong một cái trung tâm email của chúng tôi, chúng tôi có thể trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Dưới cái quyết định của tòa và dưới cái bộ luật của quốc gia Hoa Kỳ, điều khoản 1227A1 chi nói rằng là cái visa của một người bước vào Hoa Kỳ này khi họ có hôn nhân với một người công dân Hoa Kỳ có thể sẽ bị rút lại nếu cái việc làm đó đã làm qua một cái sự gian dối dưới hôn nhân. Và cái việc gian dối hôn nhân nó là một cái căn bản, cái một cái lý do căn bản để mà tránh án ở tòa di trú.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa luật sư, em muốn hỏi là người chị đó, bà ở nhà, bà ở San Jose cái ngày November 19, bà không có đi đâu hết, nhưng mà bị cái ticket từ ở Oakland của Police Department gửi là ticket là phạt 80 đồng tiền parking illegal. Rồi chỉ gọi điện thoại thì chỉ nói là không có đi đâu hết, nhưng mà người ta không chịu, người ta nói phải trả tiền. Thành ra bây giờ mình phải làm sao, luật sư?
Ok. Nếu người chị ngày đó đó mà không có đi đâu hết, thì cái việc mà gọi điện thoại nó không có nhầm nhò gì cả, họ sẽ không bao giờ giải quyết. Việc đầu tiên là cái parking ticket đó có cái bảng số xe của cái xe người chị này hay không?
Dạ có.
Rồi. Việc thứ hai, cái ticket đó có để cái loại xe của cái chị này hay không?
Dạ có hết.
Cái ngày hôm đó chị này chỉ có cho một người nào mượn cái xe của chị để chạy hay không?
Dạ thưa không.
Chắc chắn là không?
Dạ, chắc chắn. Chị không đi ra khỏi nhà, chiếc xe nằm ở nhà với chị.
Ok. Cái ngày hôm đó có ai thấy chị ở trong nhà hay không?
Không có bằng chứng mà luật sư.
Có bằng chứng?
Dạ.
Là
chị thất nghiệp và chị ngồi ở nhà.
Ok, tức là mình nói rằng là cái chị này chỉ ngồi ở nhà, chị không đi đâu, xe nằm ở nhà, nhưng mà lý do gì đó mà cái vé này đã được vé phạt đưa ra mà lại có số của chị ta, có loại xe của chị ta và có số năm xe của chị ta. Tất cả những gì đều là thuộc về chị ta hết. Nhưng mà ngày hôm đó chị nói là chị không đi đâu hết và không có ai làm nhân chứng cho chị hết sao?
Dạ không, thì chị ở nhà với bà già, mẹ già.
À, tức là chị ở nhà với bà cụ.
Dạ, 84 tuổi.
Bà cụ của chị lớn tuổi rồi phải không?
Dạ.
Nhưng mà bà cụ của chị vẫn còn tỉnh táo đúng không?
Dạ đúng.
Ok, thì ngày hôm đó chị có đi chợ hay đi làm cái gì không?
Dạ không.
À, chị, ok, theo như lời chị nói thì cái cô này cô ấy ở nhà từ 7 giờ 6 giờ sáng cô thức dậy cho đến 9, 11, 12 giờ đêm, ngay cả trong cái thời gian cái xe này đang bị phạt.
Dạ.
Chị nói là như vậy.
Dạ.
Chị viết một cái lá thư như vậy, rồi thì là nếu bà cụ là cái người mà chị săn sóc, mà nếu mà chị có đi chợ hay chị có đi làm cái gì thì chị nói trong cái lá thư đó, rồi nếu bà cụ có thể viết một vài lời nói rằng là cô ấy săn sóc tôi ở nhà, cô không đi đâu. Những cái bằng chứng đó nó khó mà có thể được chấp thuận lắm, nhưng mà nếu mà muốn thì phải viết cái lá thư, chứ còn gọi điện thoại họ sẽ không chấp thuận. Chấp thuận không là tùy ở họ, nếu mà họ không bằng lòng thì tôi nghĩ rằng là có lẽ thôi, tôi không biết, có những cái thủ tục để mà kháng cáo cái parking này, nhưng mà I mean cái vé phạt này, nhưng mà 80 đồng thì tôi không biết rằng là nó có đáng để mà tiếp tục để mà chứng minh một cái điểm hay không. Đó là cái ok.
Cảm ơn luật sư.
Không có chi. Vâng, chào chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói rằng là cái việc hôn nhân giả tạo, hôn nhân gian dối đó, nó là một cái lý do căn bản. Chỉ cần nó đứng một mình nó thôi cũng đủ để mà cái người làm cái việc sai này sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Hoa Kỳ. Và vì vậy, khi mà Department of Homeland Security, tức là Bộ An ninh Quốc gia Di trú của Hoa Kỳ, quyết định rằng là...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin chào.
Vâng, chào cô ạ. À, cô cho tôi hỏi thăm.
Radio
được. Như cái trường hợp tôi đã đóng tiền visa rồi để bảo lãnh vợ, thì bao giờ phỏng vấn cô?
Thứ nhất là tắt cái radio đi, nó vang lắm. Tôi biết là tôi nói một chữ nhưng mà nó ra hai chữ nhé.
Vâng.
Khi mà mình đã đóng tiền visa rồi, bao giờ thì bảo lãnh? Một khi National Visa Center là NVC họ chấp thuận giấy tờ mình gửi vào đầy đủ rồi, thì tự động họ sẽ gửi hồ sơ về Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên Việt Nam khoảng chừng 30 ngày sau đó. 60 ngày là nhiều lắm. Thì một là mình có được cái giấy báo là người thân mình sẽ đi phỏng vấn. Đó là mình đó, mình là cái người bảo lãnh. Hai là người thân mình sẽ được cái giấy báo để đi phỏng vấn. Chỉ có thế thôi. À, tôi không biết là bao lâu Tổng lãnh sự làm việc như thế nào thì rất là tùy ở cái số hồ sơ Tổng lãnh sự. Nhưng mà tôi biết rằng là NVC họ không có giữ cái hồ sơ lâu. 30 ngày cho đến 60 ngày họ sẽ gửi về, nếu mà tất cả mọi giấy tờ đầy đủ trên văn phòng của họ nhé. Đó là câu trả lời, ok?
Vâng, cảm ơn cô ạ.
Không có chị ạ.
Dạ, cô.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến thì gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số tại của văn phòng Empire Law Offices là 408-947-7717, 408-947-7717. Và Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, xin lỗi, Bộ An ninh Quốc gia, tức là chúng ta đi qua tòa di trú, trong trường hợp này thì họ đã cắt đứt cái dạng thường trú dân của cái anh này, và họ bắt đầu đưa anh ta ra tòa di trú để mà di chuyển anh ta, tức là trục xuất anh ta. Và cái nền căn bản mà họ làm được việc này là, thứ nhất là cái dạng thường trú dân có điều kiện của anh ta đã hết hạn. Thứ hai là anh ta đã làm một cái lỗi là gian lận về vấn đề hôn nhân. Và thứ ba là vì họ lấy lại cái thẻ xanh, họ lấy lại cái số visa mà anh ta bước vào Hoa Kỳ.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho em hỏi luật sư là em có thẻ xanh mà bây giờ ở gia đình em ở Việt Nam, có công chuyện gấp em phải về bên Việt Nam, xin hỏi luật sư em đi được bao lâu vậy luật sư?
Anh có passport của Việt Nam không?
Dạ, có luật sư, em có, em còn thời hạn passport Việt Nam luật sư.
Cái thẻ xanh á của anh đó, anh có thể đi 6 tháng, không được quá 1 năm, ok?
Dạ. Vậy em đi được, vậy em đi 9 tháng em về lại Mỹ, không có vấn đề hả luật sư?
À, nếu mà 9 tháng mà anh bước vô trong cửa khẩu mà họ nói anh đi đâu sao lâu, thì anh có câu trả lời chính đáng thì họ không có vấn đề gì hết nhé. Nếu mà anh không có hình sự gì hết nhé.
Dạ, vậy em xin cảm ơn luật sư nhiều. Đúng. Dạ, bye luật sư.
Have a good trip, đi cho bình an.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều luật sư.
Okay. Và thêm vào đó, họ rút lại cái thẻ xanh của anh này và rút lại cái visa của anh này, thì anh này coi như là lúc mà anh bước vào cửa khẩu, anh không có được chấp thuận vào trong nước Mỹ này. Tức là inadmissible. Quý vị thấy, tôi mang cái vấn đề mà cái điều khoản, cái thẻ xanh mà có điều kiện của anh ta đã hết hạn. Tôi mang cái vấn đề để đầu tiên ra để cho quý vị biết rằng là cho dù rằng là một người đang hiện giờ ngày hôm nay, tất cả những người vào Mỹ này và có thẻ xanh có điều kiện, tức là 2 năm rồi đó, hết hạn rồi đó, bây giờ đó là 2 năm 1 tháng, 2 năm 3 tháng, 2 năm 5 tháng, cho dù là 10 năm sau mà chúng ta chưa có làm cái thẻ xanh 10 năm, không có nghĩa là chúng ta có vấn đề với di trú. Cái việc này không phải là chúng ta phải làm ngay tức khắc. 10 năm sau chúng ta làm cũng được. Cái vấn đề là chúng ta đừng có hình sự. Cái cuộc hôn nhân của mình khi mình bước vào Mỹ này nó phải là hôn nhân thật sự. Thì cái việc mà chúng ta lấy thẻ xanh 10 năm có thể sẽ giải quyết được. Tại sao tôi nói chữ có thể? Là vì tùy trường hợp của mỗi người. Nếu cái lý do mà quý vị không làm cái thẻ xanh 10 năm sau khi cái thẻ xanh 2 năm hết hạn, nó là có những cái lý do chính đáng. Vì luật không bắt buộc là mình phải làm cái thẻ xanh 10 năm ngay tức khắc. Cái đó là cái sự khác biệt. Luật không bắt buộc là mình phải làm cái thẻ xanh 10 năm ngay tức khắc sau khi cái thẻ xanh 2 năm mình hết hạn. Nhưng lẽ dĩ nhiên nếu mà chúng ta bước vào Hoa Kỳ có thẻ xanh 2 năm tạm thời thì chúng ta phải làm cái thẻ xanh 10 năm chứ. Để rồi chúng ta phải trở thành công dân Hoa Kỳ sau 5 năm. Đó là cái vấn đề mà nhiều người không biết. Rồi nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi không có thẻ xanh 10 năm, tôi đã hết hạn cái thẻ xanh 2 năm. Vậy là thế nào tôi cũng bị trục xuất về Mỹ hoặc là tôi có vấn đề. Nhưng một điều mà quý vị cần phải để ý là khi thẻ xanh mình hết hạn thì mình không có thể nào bước ra khỏi Mỹ được, phải không? Không bước ra khỏi Mỹ được, phải bước ra quý vị xong không bao giờ bước trở lại nữa đâu. Cho nên phải cẩn thận cái vấn đề đó. Và khi đi ra khỏi nước Mỹ, nếu mình là thường trú dân thì mình cần phải cẩn thận là nếu mình không có những cái vấn đề về hình sự thì có lẽ cái việc đi về đó nó sẽ không có vấn đề gì hết nhé. Nhiều người cứ hỏi tôi là tôi đi có được không, nhiều khi tôi cũng quên, tôi không hỏi là có vấn đề hình sự gì không, rồi cái bước ra, rồi cái bước vô cái bị vấn đề, cái thế là có vấn đề thêm nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và cho dù ngay cả khi cái anh này anh bị kết tội là anh đã có hôn nhân giả, anh vẫn từ chối là cái hôn nhân của anh là giả. Anh vẫn từ chối. Khi mà anh bị kết tội, tức là công tố viên của chính phủ đã chứng minh không còn lý do, không còn nghi ngờ gì là anh đã làm cái việc này, nhưng anh vẫn từ chối. Rồi sau đó anh lại nộp một cái đơn I-130 nữa để mà anh nói rằng là thực sự rõ ràng là hôn nhân của tôi á, là không có gian dối. Tức là anh ta và cô này nộp cái đơn nữa để mà cái cô này cô lại bảo lãnh lại cho anh ta nữa. Và cô này và anh lại làm một cái đơn để mà gọi là bãi bỏ cái điều kiện nữa. Tôi không hiểu tại sao. Ok. Nhưng mà tôi nghĩ là anh ấy làm để mà anh nói rằng là tôi không thể ra khỏi Mỹ bây giờ được, tại vì tôi có quá nhiều trách nhiệm bổn phận ở Mỹ này. Chúng ta gọi là hardship, sự khó khăn. Và anh ta nói rằng là cái sự khó khăn của tôi nó rất là trầm trọng. Khi mà một cái hồ sơ của mình đang đứng ở trong cái vị trí bị vấn đề và chúng ta nộp một cái hồ sơ nữa, chưa chắc gì cái hồ sơ được chấp thuận. 99% là không được chấp thuận và không có được tiếp tục cho đến khi nào cái hồ sơ đầu đã giải quyết. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề luật di trú và chúng ta có vấn đề liên quan đến những khía cạnh về di trú, quý vị cần phải tham khảo luật sư làm về những vấn đề di trú mà biết về những vấn đề quý vị đang đối diện với để họ có thể giải thích cho quý vị biết và phân tích cái hồ sơ của quý vị như thế nào để cho quý vị thấy rằng là quý vị có thể giải quyết được vấn đề đó hay không và giải quyết như thế nào. Có những cái hồ sơ đi rất là lâu, có những cái hồ sơ đi một thời gian không lâu. Khi tôi nói không lâu là chúng ta phải nói đến ít nhất là 2-3 năm. Khi nói đến vấn đề mà ra đến tòa di trú thì chúng ta phải nói đến ít nhất là 2-3 năm hay lâu hơn, tùy theo từng trường hợp một. Có những cái hồ sơ đến cái ngày chúng ta ra tòa để mà được tòa nghe xử thì tòa lại di chuyển nó cho đến 1 năm nữa hay là 2 năm nữa, là mà mình cũng không phải là không kháng cáo được. Nhưng mà nếu mà cái lý do kháng cáo nó không có được khẩn cấp hay là được chấp thuận thì chúng ta cũng bị chỉ đứng vị trí đó như thôi và sẽ tốn thêm thời gian và tốn thêm tiền. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, về vấn đề di trú hay những vấn đề gì mà chúng mình đang có, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại số 55 đường East Empire ở San Jose, ở góc đường số 2. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn, 408-947-7717 để làm hẹn. Một khi mà chúng ta đã bị đưa ra tòa di trú thì chúng ta cần phải được cái sự giúp đỡ bởi người luật sư. Ra tòa di trú một mình, hầu hết trong những trường hợp mà chúng ta bị đưa ra tòa đó, không phải dễ dàng để mà mình có thể chống trả. Có những trường hợp mình cũng không cần đến luật sư. Tôi nói một cái thí dụ, nếu mà cái người này qua đây dưới cái dạng là hôn thê hay hôn phu của một người công dân Hoa Kỳ, và cái người này bị đưa tòa di trú và không còn có một cái chống trả nào hết, tức là không có cái hardship, không có sự khó khăn, không có một cái điều luật nào cho phép người đó ở lại, và không có một cái lý do nào để người đó có thể ở lại Hoa Kỳ này, thì cái việc mà tình nguyện đi về Việt Nam là một cái vấn đề tốt nhất. Thì trong trường hợp đó, không có lý do gì để mà chúng ta trả tiền cho một luật sư đại diện cho mình. Thế tuy nhiên chúng ta phải biết là chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, cho nên mình cần phải tham khảo luật sư để luật sư nói cho mình biết rằng là mình cần làm như thế nào và mình cần phải làm như thế nào, hoặc là mình có nên có luật sư hay không. Có nhiều người rất là sợ hãi, họ không đi được một mình thì họ vẫn cần có luật sư. Nhưng có những người họ có thể nói một ít câu nói với chánh án thì họ có thể làm được việc đó và không cần có luật sư đại diện, tại vì trước sau gì họ cũng được đưa về Việt Nam, trục xuất ra khỏi nước Mỹ hay là đưa về những quốc gia nào đó mà họ đã đến từ nơi đó lúc mà họ vô Hoa Kỳ này là một người hôn phu hôn thê. Có những trường hợp về vấn đề hình sự, một trong những vấn đề hình sự mà quý vị không có thể có được sự chống trả, hầu như là không có được sự chống trả, là cái vấn đề hình sự liên quan đến thuốc cấm, đến drugs, đến thuốc phiện, đến thuốc meth, đến những thứ thuốc mà hình sự đã kết tội quý vị là vấn đề buôn bán, tức là sale. Thì những vấn đề đó, khi quý vị vướng phải trong vấn đề hình sự, quý vị cần phải có người luật sư di trú và người luật sư hình sự để giúp cho quý vị hạ cái tội đó xuống thành một cái lỗi khác. Khi nó trở thành một cái lỗi khác ở bên di trú của tiểu bang, bên luật tiểu bang, thì khi nó qua bên vấn đề bên di trú thì nó sẽ không đưa quý vị ra đến cái chỗ gọi là bị trục xuất. Nói đến di trú thì chúng ta có thể nói mãi, nhưng khi chúng ta biết rằng là chúng ta có vấn đề về di trú thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư biết làm về những vấn đề mà chúng ta đang đối diện với, để giúp quý vị có được cái câu trả lời cho nó đúng, đúng với những điều luật đã được đưa ra. Khi quý vị không đi đến đúng văn phòng để mà được giải quyết hay là được giải đáp và những cái câu hỏi mà liên quan đến cái hồ sơ của quý vị, thì quý vị sẽ tốn rất là nhiều thời gian và cái kết quả có lẽ nó sẽ không được theo đúng như quý vị muốn, và cái kết quả đó nó có thể có những cái hại đi sau lưng cái kết quả đó. Cho nên nếu quý vị thấy rằng là quý vị đã có những vấn đề liên quan đến hình sự, liên quan đến di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư di trú để biết rằng là mình có những cái chọn lựa như thế nào và cái hồ sơ của mình có thể được giải quyết như thế nào. Xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office là 408-947-7717. Chúng tôi làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Có những cuối tuần tôi ở đây thì tôi sẽ giúp cho quý vị để mà quý vị không phải chạy đôn đáo trong ngày thường, quý vị quá bận rộn với công việc hàng ngày. Và nếu quý vị cần có hẹn, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Và cô Lan sẽ giúp cho quý vị có những cái buổi hẹn mà hợp với lại thời gian của quý vị ở với văn phòng của chúng tôi, với những luật sư của chúng tôi. Văn phòng chúng tôi một lần nữa ở số 55 đường East Empire. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúng tôi tọa lạc ở San Jose, góc đường số 2 gần Phú Nhật. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay. và xin kính chúc quý vị và